trời bát ngát khói hương, thì thào lá biếc có thương lá vàng. Thưa quý vị và các bạn, đó là câu hát với những hình ảnh thật là đẹp và gợi cảm trong bài Tiếng hát quay tơ của Tử Phác. Bích Huyền kính mời quý thính giả và các bạn thưởng thức dòng nhạc Tử Phác trong 15 phút một thoáng hương xưa đêm nay. Thưa quý vị và các bạn, Mai Hương vừa hát Tiếng hát quay tơ. Đây là một bản vals của Tử Phác và bản luân vũ với nhịp điệu rất phù hợp với nhịp của guồng máy quay tơ. Đây không phải là chuyện nàng quay tơ, anh đan áo trong thời bình như bài nhạc thơ Thoi tơ của nhà thơ Nguyễn Bính và nhạc sĩ Đức Quỳnh. Đây là chuyện quay tơ của thời chiến. Mai Hương ở Tiếng hát quay tơ là những lời thầm thì hiền dịu, những tâm sự đằm thắm của người đàn bà gửi gấm vào tấm vải may áo cho người yêu, cho chồng đang ở nơi biên cương, của những hàng nước mắt rưng rưng nhớ người xa ở nơi tiền tuyến. Hình ảnh của thiếu phụ ngồi quay tơ trong một buổi chiều nắng nhẹ, bỏ hết mọi chuyện và chú tâm vào việc đan áo dép cho người chiến sĩ của nàng đang ở chốn xa trường là một hình ảnh cổ điển, một hình ảnh thật là đẹp, thật cảm động của thời đại văn minh tiền chiến. Quay quay thương nhớ quyến vào tơ, quay quay xe áo dép dâng tràng, rộn ràng tơ lướt tới người chiến sĩ yêu. Chúng ta lắng nghe tiếp Mai Hương hát các bạn nhé.
Nhịp xe quay vang trong áo ấm muôn vàn nhớ nhung.
Thưa quý vị và các bạn, Tử Pháp chỉ để lại hai ca khúc, đó là tiếng hát quay tơ và tiếng hát lênh đênh mà ông sáng tác chung với Lương Ngọc Châu. Sau ngày 30 tháng 4, 75, ở miền Nam người ta mới được biết thêm một số tin tức và hay rằng Tử Pháp còn là một nhà thơ. Thực tế, ông còn làm nhiều thơ hơn là viết nhạc. Điều ấy cũng giải thích vì sao các ca khúc của ông, bài nào lời ca cũng rất hay và cũng đẹp như thơ vậy. Nghe âm vang lên tiếng chiến trinh, mơ làm diều mang sáo thanh bình. Nghe vườn cây sao xác gió may, mơ làm chiếc lá úa rơi đầy. Mời quý vị và các bạn thưởng thức tiếng hát lênh đênh của Tử Pháp và Lương Ngọc Châu viết lời. Giọng hát Sĩ Phú diễn tả.
Nghe âm vang lên tiếng chiến trinh, mơ làm diều mang sáo thanh bình. Nghe vườn cây xào xác gió mây, mơ làm chiếc lá úa rơi đầy. Chiều lắng xuân ngăn kiếp vô liều, điều bên vắng trong lòng muôn dòng nước trôi. Nhà ai thấp thoáng lượn người đi con nhớ.
Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi được biết Tử Pháp từng giữ những chức vụ cao cấp trong quân đội miền Bắc và trong guồng máy cai trị của Đảng. Sau vì có liên hệ với nhóm nhân văn giai phẩm, ông bị tước cả quân hàm, cắt lương bọc, đưa đi cải tạo. Ra khỏi các trại cải tạo, ông không biết làm sao sinh sống vì không xin được việc làm và đã phải trải qua những ngày đắng cay điêu đứng. Ông sống âm thầm tại một căn nhà nhỏ ở phố Hàng Giấy cùng với bà vợ là Lương Thị Nghĩa, em gái nhạc sĩ Lương Ngọc Châu. Trong nhiều năm, gia đình sống trông chờ vào sự trợ giúp của các thân nhân bên nội từ Pháp gửi về, thiếu thốn bù đắp bằng cách bán dần các vật dụng trong nhà. Chiếc dương cầm cũ kỹ là vật bán sau cùng. Tôi muốn hỏi trên đường vạn nẻo, đâu đất lành dung lũ chúng tôi? Đó là câu thơ của Tử Pháp. Cuối cùng, Tử Pháp chọn giải quyết hoàn cảnh bức bách của mình bằng cách cho vợ con vượt biên khi phong trào vượt biên từ miền Nam lan ra miền Bắc thập niên 1970. Ông ở lại Hà Nội cùng với một người con lớn đã lập gia đình. Nỗi lo sợ ném vợ con vào chỗ chết để đi tìm đường sống, Tử Phác đã ghi lại trong một bài thơ khác như sau. Sầu thế kỷ muôn lần hơn chuyện cổ, tìm em nơi nào trên biển đông, thuyền con như lá rớt giữa dòng, lòng biển tối đen, lòng đời hiểm độc, em lênh đênh theo định mệnh hãi hùng. Đuổi tôi ra biển, biển quẳng tôi về đâu, chỉ nghe trong sóng gió thảm thiết hải âu. Ai xa quê hương mà nghe náo nức, ai biệt chồng con vui sướng reo mừng, ai đã chắc biệt ly là khổ, ai cầm bằng đến được bến bờ vui. Vui ly biệt mà buồn thân phận. Thưa quý vị, không biết trên thế giới có bao nhiêu dân tộc, người ta đã phải làm cái việc cố gắng lìa nhau để sống. Vui mừng vì có người đi thoát khỏi đất nước, dù chẳng còn mong có ngày gặp mặt. Người ta gần như không còn tìm ra dấu vết thơ mộng, lòng yêu đời, yêu người, yêu đất nước của Tử Phác trong ca khúc Tiếng Hát Quay Tơ Ngày Xưa Nữa. Không còn ai biết ông đã từng viết nên Tiếng Hát Quay Tơ, Tiếng Hát Lênh Đênh, vì bản thân cuộc đời ông cũng lênh đênh như đứa con tinh thần của mình vậy. Cho đến khi ông qua đời, đám tang ông cũng lặng lẽ và cũng chỉ có một số sĩ phu Bắc Hà đi đưa đám. Trong những vòng hoa đưa tiễn ông, có một vòng hoa mang dòng chữ Lênh đênh lại nhớ Quay Tơ. Lúc đó, người ta mới biết rằng người vừa nằm xuống kia chính là Tử Phác, một gương mặt lớn của tân nhạc Việt Nam. Bích Huyền xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Đình Toàn, bác sĩ Phạm Anh Dũng và ông thầy giáo làng ở Sài Gòn đã cung cấp những tài liệu và dữ kiện để Bích Huyền biên soạn chương trình này. Với giọng hát Tường Vân nhẹ như tơ, êm như mơ, cùng với nghệ thuật hòa âm của Trần Thanh Long trong tiếng hát lênh đênh của Tử Phác, Bích Huyền xin lưu luyến chia tay. Ngủ ngon mộng đẹp đêm nay các bạn nhé.
Ai buồn tiếng hát
quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh Chân Trời Mới được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai.